cho các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 5 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cốc chủ Chung Vạn Cừu đuổi sát theo có ý gia hại Đoàn Dự. Chung phu nhân hất kiếm ra phía sau cản lại, nào ngờ lão ta không tránh, tự đưa ngực ra hứng lấy chiêu kiếm, trọng thương. Chung phu nhân phải dừng tay chăm sóc y, trao cho Đoàn Dự hộp nhỏ bằng vàng, mang về giao cho cha chàng, để nhờ ông ta cứu Chung Linh. Hán tử Lai Phúc Nhi là gia nhân của Cốc Phản Kiếp, đưa Đoàn Dự đến một tòa nhà lớn, mượn con tuấn mã Hắc Mai Côi, màu đen tuyền, nhắm hướng bắc, phi thẳng về nước Đại Lý. Vượt đoạn đường hơn 10 dặm, có hai kẻ nhận ra con tuấn mã, cầm một thương, một đao, nhảy ra, nhắm Đoàn Dự đánh tới. Chỉ nhờ thần lực của con ngựa, chàng mới thoát chết. Nhưng Đoàn Dự liền quay ngựa lại để báo cho nữ chủ nhân của Hắc Mai Côi biết nguy mà lo tránh đi. Vào lại cổng trang viện, từ ngoài vào trong đều có người chiếm gác. Lai Phúc Nhi đã bị giết, nằm chết giữa nhà. Có hai lão bà cùng mười mấy người vây quanh uy hiếp một thiếu nữ, mặt che mạng, vẫn bình tĩnh ở giữa, không sợ hãi chút nào. Cô ta biết ý tốt của Đoàn Dự, liền tung hai sợi dây trói chặt chân tay chàng lại. Rồi vừa tấn công bọn người kia, vừa kéo Đoàn Dự nằm vắt trên lưng ngựa cưỡi, chạy vụt đi. Dọc đường, thấy tính khí Đoàn Dự can trường, nàng hành hạ chàng ta vô cùng đau khổ mà không khuất phục được Đoàn Dự, cuối cùng phải thả chàng ra đi. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
Đoàn Dự đi dài mươi trượng vẫn không nghe tiếng gió ngựa. Quay đầu nhìn lại, thấy cô gái vẫn đứng đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì chàng nghĩ thầm.
Có lẽ nàng còn có chủ ý gì cay độc đây. Hẳn sắp giở trò mèo vờn chuột chán chê rồi mới cắn chết. Ta thoát chết hay không là tùy ở nàng.
Chàng rẽ luôn qua mấy con đường nhánh, bây giờ mới cảm thấy hơi yên tâm. Những vết thương trên đầu cổ chân tay lúc này mới thấy đau. Nghĩ thầm.
Ôi, tính tình cô này thật là kỳ quặc. Hay là cha mẹ nàng chết cả rồi? Đời nàng đã trải qua bao nhiêu bước đường cay đắng? Hay là nàng xấu xa nên phải che kín, không muốn để ai nhìn thấy mặt? Như vậy thì nàng cũng thật là đáng thương. Ôi chào ơi, cái hộp vàng của Chung phu nhân đưa cho ta này ở trong tay nàng rồi.
Chàng muốn quay lại đòi nhưng lại không dám. Nghĩ thầm.
Ta gặp cha ta cùng lắm là bằng lòng học võ công, cha ta thế nào cũng đi cứu Chung cô nương. Còn nếu như cha ta không tự đi mà cử người khác đi thì cũng được. Cái hộp đó cũng chẳng công dụng bao nhiêu. Nhưng ta không có ngựa cưỡi, tình cảnh này chưa về đến Đại Lý thì nửa đường đã bị chất độc phát tác chết rồi. Chung cô nương chờ đợi mỏi mòn một ngày dài như một năm. Nàng không thấy ta quay lại, cha nàng cũng không tới, chắc là tưởng mình không đưa tin. Thật chi bằng mình quay lại núi Vô Lượng cùng nàng chết chung một nơi, để cho nàng biết ta không có ý phụ nàng.
Chủ ý đã quyết, Đoàn Dự nhìn nhận phương hướng nhằm thẳng phía núi Vô Lượng mà đi. Bờ sông Lan Thương thật quá hoang vu, có khi đi đến mấy chục dặm đường mà không gặp một nóc nhà. Suốt ngày hôm đó, chàng đành kiếm trái cây trong rừng ăn cho đỡ đói. Tối đến tìm chỗ cao ráo ngủ một giấc. Hôm sau quá trưa lại đến một chiếc cầu làm bằng xích sắt, qua trở lại bờ sông bên kia. Đi hơn 30 dặm đến được một cái thị trấn nhỏ. Chuyền bạc chàng dắt trong lưng đã bị rơi mất sau khi nhảy xuống hồ. Trong bụng đói quá, chàng nhìn lại quần áo rách tả tơi, chỉ còn viên ngọc bích đính vào mũ là vật quý, liền lấy ra tìm đến tiệm bán gạo. Tiệm này không phải nơi mua bán vàng ngọc, nhưng cả thị trấn chỉ có cái cửa hàng này là lớn hơn cả. Chủ tiệm thấy chàng phong độ hiên ngang, không dám khinh thường, nhưng không biết ngọc quý, chỉ chịu mua với giá 3 lượng bạc. Đoàn Dự cũng chẳng kèo nài, cầm tiền định đi mua áo mũ, nhưng thị trấn nhỏ quá, không có chỗ bán y phục nên đành đến quán cơm mua cơm ăn. Chàng vừa ngồi xuống ghế, hai đầu gối theo chỗ rách thò ra, trường bào vạt trước vạt sau rách mất cả rồi, quần thì sau đũng cũng có mấy cái lỗ lớn, lộ cả mông ra. Gió thổi mát hiu hiu, chàng nghĩ thầm:
cái cảnh lòi da lòi thịt như thế này trông thật là bất nhã, phải tìm cách nào che đi mới được.
Gã chủ quán mang đồ ăn lên nói:
hôm nay không có gặp ngày, chẳng có cá thịt gì hết, xin tướng công ăn ít rau đậu qua bữa vậy nha.
Đoàn Dự đáp:
không sao, không sao mà.
Nói xong liền cầm đũa lên ăn ngay. Chàng con nhà quyền quý, hôm nay ăn mặc rách rưới, hở cả mông, ngồi ăn cơm bụi mấy món bình dân. Nhưng vì mấy ngày qua không có hạt cơm nào vào bụng, tuy chỉ rau đậu nhưng ngon miệng vô cùng. Chàng ăn đến bát thứ ba, bỗng nghe ngoài cửa tiệm có tiếng người nói:
nương tử, ở đây có cái quán nhỏ, vào xem có gì ăn không nè.
Có tiếng một người đàn bà ỏn ẻn: gớm à, chẳng bao giờ thấy chàng no hết á. Đoàn Dự nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhận ra ngay đó là Can Quang Hào của phái Vô Lượng Kiếm cùng với các sư muội của y. Trong bụng hoảng hốt, vội vàng quay mặt vào tường nghĩ thầm:
sao y lại gọi là nương tử ta? Thì ra họ đã thành vợ chồng. Ta sủ phải quẻ vô vọng. Hào lúc ta, cái kia một con bò, người qua đường lấy trộm, dân trong xóm bị quan, vô vọng chi tai, hoặc hệ chi ngưu, hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tài. Can lão huynh được vợ, Đoàn công tử dạ lời.
Lại nghe Can Quang Hào cười hì hì nói:
vợ chồng mình mới cưới, có biết thế nào là no.
Cô nàng các sư muội kia bèn hứ một cái, tủm tỉm cười nói nhỏ: đồ chết tiệt à, thế chắc đến lúc hai đầu gối lỏng lẻo hết chàng mới biết no hả? Giọng thị nghe đầy vẻ lẳng lơ. Hai người vào quán ngồi xuống, Can Quang Hào liền gọi:
chủ quán đâu, đem rượu thịt ra đây, có thịt bò thì lấy ra một bát trước. Ủa
Đoàn Dự nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, một bàn tay to lớn chộp vào vai phải, xoay ngược chàng lại đối diện với Can Quang Hào. Đoàn Dự cười gượng:
Can lão huynh, các đại tẩu, kính chúc hai vị trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long, hai phái Đông Tông Tây Tông của Vô Lượng Kiếm nay hợp làm một.
Can Quang Hào cười ha hả, quay đầu liếc nhìn các sư muội của y một cái. Đoàn Dự thuận thế nhìn theo, thấy ả các sư muội này mặt trái xoan, má bên trái có mấy nốt rỗ qua, nhưng trông cũng khá xinh xắn. Ánh mắt y thị ban đầu kinh ngạc, nhưng dần dần chuyển thành hung quang, gằn giọng hỏi:
hỏi nói cho rõ ràng đi, làm sao đến được nơi đây? Chung quanh có người nào của Vô Lượng Kiếm không?
Vẻ tươi cười trên mặt Can Quang Hào liền biến mất, y hầm hầm hỏi:
dạ ta nói gì á, người có nghe không? Nói mau đi.
Đoàn Dự nghĩ thầm:
ta phải nói nhăn nói cuội một phen, dọa cho chúng bỏ chạy, nếu không thế nào hai đứa này cũng giết mình để bịt miệng.
Chàng bèn nói:
quý phái có 4 vị sư huynh tay cầm trường kiếm, vừa mới hấp tấp chạy qua đây, đi về hướng đông, dường như đang đuổi theo ai đó.
Can Quang Hào thất sắc nói với các sư muội:
thôi đi.
Một vợ y liền đứng dậy, tay phải ra hiệu. Can Quang Hào gật đầu, rút phát trường kiếm, nhắm ngay cổ Đoàn Dự chém tới một nhát thật nhanh. Đoàn Dự thấy ả các sư muội kia ra hiệu, biết là không xong, vội đục người về sau, nhưng làm sao tránh kịp. Chỉ thấy một làn bạch quang vụt tới cổ mình, đột nhiên nghe bực một tiếng nho nhỏ, Can Quang Hào ngã ngửa ra, trường kiếm tuột khỏi tay rơi xuống. Lại nghe bực một tiếng nữa, ả các sư muội kia toan chạy ra, nghe tiếng Can Quang Hào kêu lên, chưa kịp quay đầu lại nhìn thì cũng đã gục ngay bên ngạch cửa. Hai người chỉ kịp oằn oại mấy cái rồi nằm yên. Trên cổ Can Quang Hào cắm một mũi tên nhỏ màu đen, còn các sư muội kia thì trúng đằng sau óc. Hai tiếng bực bực đó chính là tiếng mà cô gái áo đen tối hôm qua bắn ám khí dập tắt nến, giết địch nhân để tháo lui. Đoàn Dự vừa mừng vừa lo, quay đầu nhìn ra thấy đằng sau không có ai cả, nhưng nghe bên ngoài cửa quán có tiếng ngựa hí, đã thấy cô gái cưỡi con hắc mai côi
chậm chậm chạy ngang. Bằng dự kêu lên:
"Đa tại con nương cứu mạng."
Chàng vội chạy ra. Cô gái không thèm liếc mắt nhìn chàng, cứ giục ngựa chạy tiếp. Bằng dự nói:
"Nếu không nhờ hai mũi tên của cô thì lúc này đầu ta không còn trên cổ nữa rồi."
Cô gái cũng không buồn trả lời. Gã chủ quán đuổi theo kêu lên:
Tướng công giết ngựa rồi, đâu có bỏ đi được."
Bằng dự đáp:
"Ôi chào ơi, ta chưa trả tiền cơm."
Chàng mò tay vào túi lấy tiền, nhưng thấy con hắc mai côi đã đi xa mấy trượng, vội kêu:
"Trong túi người chết có tiền đó, định làm đám cưới, người lấy mà dùng đi."
Nói rồi chàng đuổi theo con ngựa. Cô gái cho ngựa chạy chậm lại, cả hai chẳng mấy chốc đã ra khỏi thị trấn. Bằng dự lẻo đẻo theo sau, nói:
"Cô nương, cô đã làm ơn á thì làm ơn cho trót, nhờ cô đi cứu Chung cô nương luôn thể."
Cô gái lạnh lùng nói: "Chung Linh là bạn của ta, ta vốn định đi cứu, có điều ta rất ghét ai xin xỏ. Ngươi cầu ta cứu Chung Linh hả? Đã vậy ta không đi cứu nữa đó." Bằng dự vội nói:
"Được, thế thì ta không cầu nữa."
Cô gái nói: "Thế nhưng ngươi đã cầu rồi." Bằng dự nói:
"Thôi thì những gì ta nói cô đừng có tính đến."
Cô gái hỏi: "Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, nói rồi lẽ nào lại không tính?" Bằng dự nghĩ thầm:
"Lúc trước ta nhất định làm đại trượng phu, nàng đã biết rồi. Thôi, để cứu mạng chung cô nương, mình không được làm đại trượng phu cũng đành chịu vậy."
Chàng bèn nói:
"Ta không phải là nam tử hán đại trượng phu, cái mạng dung giới của ta toàn là do cô nương cứu đó."
Cô gái bật cười, đưa mắt nhìn chàng xem nói thật hay đùa. "Người đối với con tiểu quỷ Chung Linh tốt quá nhỉ. Hôm qua ngươi thà chết chứ nhất định phải là đại trượng phu, tại sao hôm nay lại chịu làm dung dế?" "Ta không cứu Chung Linh đâu." Bằng dự vội nói:
Thế thì phải làm sao đây?"
Cô gái đáp: "Sư phụ ta có bảo rằng đàn ông con trai trên đời này chẳng có ai tử tế hết á, toàn là đầu môi chót lưỡi để đánh lừa đàn bà con gái, còn trong bụng á hả thì toan tính chuyện xấu xa, lại nam nhân các ngươi một câu cũng không tin nổi." Bằng dự nói:
"Cái đó cũng không phải là hoàn toàn đúng. Chẳng hạn
chàng nhất thời chưa nghĩ ra ai, bèn nói:
"Chẳng hạn như phụ thân của cô nương chắc phải là người tử tế chứ?"
Cô gái đáp: "Sư phụ ta bảo rằng cha ta cũng không phải là người tốt." Bằng dự thấy cô gái thúc ngựa chạy mỗi lúc một nhanh hơn, mình không thể nào đuổi kịp, bèn gọi:
"Cô nương, chậm lại."
Đột nhiên bóng người thấp thoáng từ khu rừng bên cạnh, bốn người xông ra chặn đường. Hắc Mai Côi liền ngừng gió lùi lại hai bước. Cả bốn người đều là con gái còn trẻ, ai nấy đều khoác áo màu xanh biếc, tay cầm song câu. Người đứng giữa quát lớn:
"Các ngươi hai người hẳn là Can Quan Hào và Các Quan Bội của Vô Lượng Kiếm đúng không?"
Bằng dự đáp:
Không phải Can Quan Hào và các cô nương, hai người đã
Cô gái kia hỏi:
Đã cái gì? Các người một nam một nữ, tuổi trẻ đi chung với nhau, trông dớn dác, đúng là dẫn nhau đi trốn mà. Sao lại không phải là hai đứa phản đồ can cát của Vô Lượng Kiếp?"
Bằng dự cười nói:
"Cô nương nói sai rồi. Các quan bội trên mặt có mấy nốt rỗ quà, còn cô nương đây á, quá nhường nguyệt thẹn, đâu có giống chút nào đâu."
Cô gái quay sang quát nữ lang áo đen:
"Nè, bỏ cái khăn che mặt xuống."
Bỗng tách 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 tách, cô gái áo đen đã bắn ra bốn mũi tên ngắn. Keng keng hai tiếng, hai người đã giơ câu ra gạt được, còn hai người kia trúng tên ngã xuống. Bốn mũi tên bắn ra không có một dấu hiệu gì, thế đi thần tốc vậy mà cũng trượt hết hai mũi. Cô gái áo đen lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, còn đang trên không đã rút phát trường kiếm, chân trái vừa chấm đất, chân phải đã giọt lên xoạt xoạt đâm luôn hai nhát tấn công hai cô gái kia. Hai cô gái cũng múa câu xông lên, một người chống đỡ cô gái áo đen, còn một người đâm vào Đoàn Dự. Đoàn Dự kêu:
"Ôi trời ơi!"
rồi chui tọt xuống dưới bụng con hắc mai côi. Cô gái vừa ngạc nhiên, không ngờ người này lại xuất chiêu quái dị đến thế, đang toan đuổi theo đâm Đoàn Dự, bỗng lưng đầu nhói, lập tức ngã xuống. Thì ra cô gái áo đen đã thừa cơ bắn một mũi tên. Thế nhưng vì phải phân tâm, cánh tay trái của cô ta đã bị địch nhân móc phải, xoạc một tiếng rách mất một nửa tay áo, để lộ cánh tay trắng như tuyết. Trên tay cũng bị rạch một đường dài cả thước, máu túa ra. Cô gái áo đen liền muốn kiếm tấn công, nhưng người con gái sử câu kia võ nghệ ghê gớm quá, song câu huy động toàn những chiêu số xảo diệu. Đấu tới một hồi thì đùi cô gái áo đen lại bị trúng câu, bị rạch rách cả quần. Nàng liên tiếp bắn ra hai mũi tên nhưng đều bị đối phương gạt ra được. Người con gái kia luôn mồm quát hỏi: "Ngươi là ai? Kiếm pháp của ngươi không phải vô lượng kiếm." Cô gái áo đen không trả lời, kiếm chiêu càng lúc càng tấn công gấp rút hơn. Đột nhiên nàng a lên một tiếng, trường kiếm bị một thanh câu móc trúng. Địch nhân liền xoay cổ tay một cái, thanh kiếm cầm không vững bay tung lên trời. Nàng vội vàng nhảy lên theo. Người sử câu lập tức liên tiếp đâm luôn mấy nhát, nhưng nàng đều tránh được. Đoàn Dự đứng coi trong lòng bồn chồn, khổ nỗi không có tài ba gì để xông vào giúp đỡ. Thấy cô gái áo đen nguy cấp đến nơi, không nghĩ ngợi thêm, ôm luôn một cái xác dưới đất bồng lên như một cây bổng lớn, xông tới hút vào cô gái cầm song câu. Nàng ta giật mình, thấy giật hút tới lại chính là đầu của chị em bên mình. Trong lòng đau đớn, lấy câu đâm luôn vào mặt Đoàn Dự, nhưng vì dướng cái xác chết nên còn cách xa đến cả nửa thước. Nghe bình một tiếng, ngực đã bị cái đầu xác chết đụng vào. Ngay lúc đó, một mũi đoạn tiễn đã bắn ngay vào mắt phải, nàng ta ngã lăn ra chết ngay. Đoàn Dự thấy cô gái áo đen khuỵu đầu gối xuống, vội kêu:
Cô nương, có sao không?"
Chàng chạy đến bên cạnh, giơ tay đỡ. Cô gái kia đứng dậy, ngờ đâu Đoàn Dự trong cơn hoảng loạn vẫn còn vác cả cái xác chết, hút ngay đầu túi thi vào ngực nàng. Cô gái giơ tay đẩy đầu xác chết ra. Đoàn Dự kêu úi một cái ngã lăn cù, cái xác kia đè lên người chàng. Cô gái thấy chàng vụng về lúng túng như thế, bật cười khúc khích. Nghĩ lại cuộc chiến vừa qua nguy hiểm vạn phần, nếu lúc đầu không bất ngờ ra tay giết được hai người, lại không được Đoàn Dự đứng bên cạnh ra tay giúp, e rằng chỉ một người cầm song câu nàng đã không chống nổi. Không biết bốn thiếu nữ này lai lịch ra sao, võ công lại cao cường đến thế. Nàng kêu lên: "Chàng ngốc à, ngươi cứ ôm cái xác đó làm gì vậy?" Đoàn Dự lơm cơm ngồi dậy, bỏ cái xác xuống, nói:
Tội nghiệp ghê á. Quả thật là ta có lỗi. Các ngươi nhận làm người, cứ thông thả, hỏi han cho ra lẽ. Sao lại nói nàng léo láo, để cô nương phải nổi giận, đến nỗi chết oan. Cô nương ơi, đúng ra đó, cô đâu cần phải giết họ làm gì, cứ mở khăn ra cho họ coi một tí thì đâu có sao.
Cô gái hậm hực quát:
Cơm mồm đi, ta phải đợi đến người dạy dỗ nữa hay sao? Ai bảo chúng nói hai đứa mình dẫn nhau cái gì đó.
Bằng Dự đáp:
Đúng vậy, chính là họ nói năng tầm bậy, nhưng cô nương cũng chẳng nên giết người làm gì. À, cô vết thương của cô phải buộc lại chứ?
Chàng thấy đùi nàng hở da trắng nõn, không dám nhìn lâu, vội quay đầu sang chỗ khác. Cô gái bị chàng lải nhải trách cứ chuyện giết người, bực bội toan tiến lên giả cho chàng mấy cái. Nghe đề cập đến vết thương mới thấy tay và đùi đau đớn. Cũng may cả hai vết thương chỉ ngoài da thịt, không chạm đến gân cốt. Vội vàng lấy kim sang đắp lên, xé chiếc áo khoác của kẻ địch buộc đùi lại. Đoàn Dự kéo mấy cái xác vào trong đám cỏ, nói:
Đúng ra mình nên chôn cất họ cho tử tế, thế nhưng nơi đây không có cuốc xẻng. Ôi trời ơi, bốn cô gái tuổi còn thanh xuân, dung mạo tuy không nói là đẹp nhưng cũng chẳng đến nỗi xấu.
Cô gái nghe chàng nói đến mặt mũi xấu đẹp liền hỏi:
Nè, sao ngươi biết ta mặt không bị rỗ, lại bảo cái gì nguyệt thẹn qua nhường là sao?
Bằng Dự cười nói:
Cái lý đương nhiên vậy thôi.
Cô gái hỏi:
Cái lý đương nhiên là thế nào?
Bằng Dự đáp:
Cái lý đương nhiên có nghĩa là đương nhiên phải như vậy.
Cô gái nói:
Chỉ đoán mò, ngươi có nằm mơ cũng không biết được mặt mũi của ta ra sao, mặt ta rỗ như bánh tráng mè vậy đó.
Bằng Dự đáp:
Không đâu, cô đừng có quá khiêm nhường.
Cô gái thấy quần áo mình bị móc rách nên lột một chiếc áo khoác của xác chết choàng lên người. Bằng Dự kêu lên: Chao ơi, nghĩ đến quần mình cũng bị toạc mấy lỗ lớn,
mông đít lòi cả ra trước mặt cô gái này, còn ra thể thống gì nữa. Chàng không dám quay lưng về phía cô ta, vội vàng đi giật lùi, bắt chước lột lấy một cái áo choàng trên xác chết khoác lên mình. Cô gái bật cười, Đoàn Dự mặt đỏ như gấc, nghĩ đến quần mình rách một mạng lớn, xấu hổ không tả xiết. Cô gái nhổ mấy mũi tên ngắn trên người những xác chết bỏ vào túi, lại đá luôn mấy cái vào kẻ đã móc trúng cô ta. Đoàn Dự nói:
Đoạn tiễn của cô kiến quyết phong hầu, tức là thấy máu là tắt thở, thật là độc địa. Ta khuyên cô nương từ nay về sau, chỉ trừ khi dạng bất đắc dĩ, chứ có nên dùng làm gì làm tổn thương nhân mạng là phạm đến đức hiếu sinh đó.
Cô gái quát lên:
Ngươi cứ lải nhải hoài à, liệu có muốn nếm mùi kiến quyết phong hầu không hả?
Tay phải nàng vung lên, nghe dứt một tiếng, một mũi độc tiễn xẹt ngang người Đoàn Dự, cắm thẳng xuống đất. Đoàn Dự mặt xanh như tàu lá, không dám nói gì thêm. Cô gái nói:
Chắc ta phải phong luôn yết hầu ngươi cho hết lải nhải hả?
Nói xong, nàng đi đến nhổ mũi tên lên, giơ tay nhíu nhíu về phía Đoàn Dự. Chàng sợ quá, nhảy giọt ra phía sau. Cô gái cười khanh khách, bỏ mũi tên vào túi, trơn mắt nhìn chàng nói:
Người khoác cái áo đó, phải kéo cái áo choàng lên che đầu mà giả gái đi. Lỡ có gặp ai, người ta không bảo mình là một nam một nữ, bỏ...
Đoàn Dự nói:
Ừ, đúng, đúng lắm.
Chàng nghe lời, cởi chiếc mũ nho sinh trên đầu xuống, bỏ vào trong túi, kéo áo choàng lên che. Cô gái vỗ tay, cười khanh khách. Đoàn Dự thấy nàng dáng thật ngây thơ, nghĩ thầm:
E rằng nàng còn ít tuổi hơn ta, sao lại ra tay giết người tàn độc như vậy?
Chàng thấy chiếc áo khoác của nàng trên ngực có thêu một con chim thú màu đen, ngẩng đầu nhìn chăm chăm, thần thái uy mãnh. Trên ngực mình cũng có một con y như thế. Bằng lắc đầu thở dài:
Con gái có thêu á thì thêu hoa, thêu bướm, ai lại thêu hình một con chim hung tợn như thế này, xem ra có vẻ giang hồ quá.
Nói xong chàng lại lắc đầu quay quậy. Cô gái trừng mắt nói:
Ý người muốn nói là ta đó hả?
Đoàn Dự vội đáp:
Không, không đâu, không dám thế, không dám vậy.
Cô gái dặn lại:
Vậy thì ngươi không đâu, hay là không dám hả?
Đoàn Dự đáp:
Không dám đâu.
Cô gái không nói thêm nữa. Đoàn Dự hỏi:
Nè, vết thương của cô có đau lắm không? Mình nghĩ một chút đi.
Cô gái đáp:
Đã là vết thương, dĩ nhiên là phải đau rồi. Để ta cắt trên người ngươi vài dao, xem ngươi có đau không.
Đoàn Dự nghĩ thầm:
Ngang ngược, chúa hoa đến vậy là cùng.
Cô gái lại hỏi:
Có thật sự là ngươi lo lắng cho ta hay không? Trên đời này làm gì có người con trai nào tốt đến như vậy chứ? Có phải người mong ta mau mau đi cứu Chung Linh, nhưng không nói ra chứ gì? Thôi đi.
Nói xong, nàng đi đến bên con hắc mai côi, nhảy lên lưng ngựa, chỉ tay về hướng tây bắc, nói:
Kiếm hồ cung của Vô Lượng Kiếm ở phía đó phải không?
Đoàn Dự đáp:
Dường như là vậy.
Hai người chậm chậm đi về hướng tây bắc. Được một lúc, cô gái lại hỏi:
Trong cái hộp vàng có ngày sinh tháng đẻ là của ai vậy?
Đoàn Dự nghĩ thầm:
Thì ra cô ả đã mở ra qua rồi.
Chàng bèn nói:
Ta không biết.
Cô gái hỏi:
Của Chung Linh phải không?
Đoàn Dự đáp:
Quả thật là ta không biết.
Cô gái nói:
Sao ngươi còn giấu ta? Chung phu nhân hứa gả con gái cho ngươi rồi, có phải không? Nói thật cho ta nghe đi.
Đoàn Dự đáp:
Không đâu, quả là không có. Đoàn Dự này, nếu như nói láo cô nương, cô cứ việc cho ta nếm mùi kiến quyết phong hầu.
Cô gái lại hỏi thêm:
Ngươi họ Đoàn đó à? Tên là Đoàn Dự hả?
Đoàn Dự đáp:
Đúng vậy, chữ Dự là danh dự.
Cô gái nói:
Vậy chứ danh dự của ngươi có ra gì không? Sao ta không thấy gì hết vậy?
Đoàn Dự cười đáp:
Trong câu danh dự bại hoại cũng có chữ Dự.
Cô gái nói:
Vậy thì đúng rồi.
Đoàn Dự hỏi:
Còn tôn tính của cô nương?
Cô gái nói:
Sao ta lại phải nói cho ngươi nghe? Tên ngươi tự miệng ngươi nói ra, chứ ta đâu có hỏi đâu.
Chạy một đoạn nữa, cô gái lại hỏi:
Đến khi mình cứu được Chung Linh ra rồi, con nhãi đó mà gọi tên ta ra, ngươi không được nghe đó nha.
Đoàn Dự cố nhịn cười:
Được rồi, ta không nghe đâu.
cô gái xem chừng câu trả lời đó không thật thà, nói thêm:
nếu như ngươi lỡ nghe thì cũng không được nhớ.
Đoàn Dự đáp:
được rồi, nếu như có lỡ nhớ thì ta cũng phải tìm cách quên đi.
Cô gái nói:
ngươi định nhạo báng ta hả? Tưởng ta không biết hay sao?
Trong khi nói chuyện, trời tối dần, chẳng bao lâu mặt trăng đã nhô lên ở phương đông. Hai người nhờ có ánh trăng nên tìm đường đi khá dễ dàng. Đi được chừng hai canh, nhìn xa xa nơi triền núi có những đám lửa lập lòe. Ở phía đông có một ngọn núi vươn lên cao, dưới chân núi là mươi gian nhà lớn, chính là kiếm hồ cung của Vô Lượng Kiếm. Bằng Dự chỉ vào những ngọn lửa nói:
thần Đông Bang ở phía bên kia, bọn mình lẳng lặng tới đó cướp lấy Trung Linh rồi chạy, có được chăng?
Cô gái lạnh lùng hỏi:
chạy cách nào?
Bằng Dự đáp:
cô và Trung Linh hai người cưỡi con hát mai côi chạy cho nhanh, thần Đông Bang đuổi không có kịp đâu.
Cô gái hỏi:
còn ngươi thì sao?
Đoàn Dự đáp:
ta đã bị thần Đông Bang ép phải uống Đoạn Trường Tán. Tư Không Quyền nói là sau 7 ngày chất độc phát tán sẽ chết, thành thử ta phải làm cách nào lừa chúng cho thuốc giải trước rồi mới chạy được.
Cô gái nói:
thì ra ngươi đã bị chúng ép uống thuốc độc rồi, sao không tìm cách giải độc cho xong là chạy về báo tin cho ta làm gì?
Bằng Dự đáp:
ta vẫn nghĩ con hắc mai côi chạy nhanh như vậy, có quay trở về báo tin cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Cô gái hỏi dặn lại:
trời sinh ra ngươi là người tốt bụng hay là một chàng ngốc gì chứ?
Bằng Dự cười:
e rằng á, mỗi thứ một nửa.
Cô gái hừ một tiếng nói:
làm sao đánh lừa lấy được giải dược đây?
Bằng Dự trù trừ rồi nói:
giá như có thuốc giải Thiểm Điện Điêu đem tới, rồi cho chúng thuốc giải Đoạn Trường Tán là tốt nhất. Bọn chúng không có thuốc giải Thiểm Điện Điêu thì thuốc giải Đoạn Trường Tán thật khó mà đánh lừa để có được. Cô nương, cô có cách gì không?
Cô gái đáp:
đàn ông con trai mới giỏi đánh lừa người khác, ta làm gì có cách nào để lừa thiên hạ. Chỉ có cách ép chúng phải vừa thả Trung Linh vừa đưa thuốc giải.
Bằng Dự rợn người, biết rằng nàng lại toan giết mấy chục mạng, nghĩ thầm:
hay nhất, hay nhất.
Thế nhưng cái hay nhất ấy như thế nào chàng vẫn nghĩ không ra. Hai người sánh vai đi về phía đống lửa, đi đến chỗ còn cách đống lửa to nhất chừng vài mươi trượng. Trong bóng tối đột nhiên có hai người nhảy ra, tay cầm cuốc xẻng giơ ngang ngực. Một người quát hỏi:
ai đó, đến có việc gì?
Cô gái đáp:
Tư Không Quyền đâu, mau bảo y ra gặp ta.
Dưới ánh trăng, hai người đó thấy cô gái và Đoàn Dự đều khoác áo choàng gấm màu xanh biếc, trên ngực thêu chim thú đen. Điền Quảng Hồn lập tức quỳ xuống. Một người nói:
Dân, tiểu nhân không biết sứ giả Linh Thú Cùng giá lầm, quá là mạo phạm, mong thánh sứ tha tội cho.
Giọng y run run, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Đoàn Dự lấy làm lạ:
cái gì mà sứ giả Linh Thú Cung?
Nhưng rồi hiểu ngay:
à đúng rồi, họ nhận lầm người là do cái áo choàng này.
Chàng nhớ lại mấy hôm trước nghe Trung Linh kể lại, Tư Không Quyền nghe hiệu lệnh của Thiên Sơn Đồng Mổ của Linh Thú Cung núi Phiêu Diễu đến chiếm cho bằng được Kiếm Hồ Cung trên núi Vô Lượng. Thần Long Bang đã là bộ thuộc của Linh Thú Cung, thảo nào bọn này sợ hãi đến thế. Cô gái dĩ nhiên không hiểu nguyên do, hỏi lại:
cái gì mà Linh?
Đoàn Dự sợ nàng làm lộ chuyện, vội vàng quát ác đi:
mau gọi Tư Không Quyền ra đây.
Hai người kia vội vàng dân dạ đứng lên, lùi lại mấy bước, rồi quay mình chạy về phía đống lửa. Đoàn Dự nói nhỏ với cô gái:
Linh Thú Cung là chủ của bọn họ đó.
Chàng kéo cái áo khoác lên che kín mờ mũi, chỉ để lộ hai con mắt. Cô gái toàn hỏi thêm. Tư Không Quyền đã chạy tới, lớn tiếng nói:
thuộc hạ Tư Không Quyền cùng nghìn thánh sứ không kịp ra chào đón tiếp, xin tha tội.
Y chạy đến trước mặt, quỳ xuống khấu đầu nói:
thần Nông Bang Tư Không Quyền cùng chúc đồng mổ vạn thọ thánh an.
Đoàn Dự nghĩ thầm:
đồng mổ là hạng người nào? Đâu phải là hoàng đế, hoàng thái hậu, cái gì mà vạn thọ thánh an, thật chẳng ra gì.
Chàng đang gật đầu nói:
đứng lên đi.
Tư Không Quyền đáp.
Vâng.
Y lại dập đầu thêm hai cái nữa mới đứng dậy. Lúc này sau lưng y đã quỳ đầy người, đều là bang chúng thần nông bang. Bang Dự hỏi:
Trung tiểu cô nương đâu? Mau đưa ra đây.
Hai tên bang chúng không đợi Tư Không Quyền ra lệnh đã chạy ngay về phía đống lửa, dẫn Trung Linh ra. Bang Dự tiếp:
Cắt dây trói.
Tư Không Quyền đáp:
Vâng.
Y rút trủy thủ cắt hết dây trói chân tay Trung Linh. Bang Dự thấy nàng an toàn, không thương tích gì, trong lòng mừng rỡ, cố gắng giả giọng nói:
Trung Linh, lại đây.
Trung Linh hỏi: Ngươi là ai vậy? Tư Không Quyền gằn giọng quát:
Trước mặt thánh sư không được vô lễ, lão nhân già gọi người là người phải đến.
Trung Linh nghĩ thầm: Ta cất cần biết lão nhân già, tiểu nhân gia gì đó. Có điều ngươi không để cho người khác trói ta, lão râu dê kia lại sợ ngươi một phép, thà nghe lời ngươi còn hơn. Nghĩ thế, nàng bèn đi đến trước mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự giơ tay ra nắm lấy tay Trung Linh, kéo lại bên mình, cao cao lòng bàn tay nàng. Nhưng biết nàng không thể hiểu được nên thôi, bèn nói với Tư Không Quyền:
Đem thuốc giải Đoạn Trường Tán ra đây.
Tư Không Quyền lấy làm lạ, nhưng vội sai thuộc hạ:
Lấy hòm thuốc của ta ra, mau lên.
Y hơi trầm ngâm, lập tức suy đoán:
Chắc là tên họ Đoàn đi năn nỉ được sư giả linh thuốc cùng.
Hòm thuốc đem tới nơi, y mở nắp lấy ra một cái bình sứ, cung kính dâng lên nói:
Tịnh thanh sư thu dụng thuốc giải này, uống liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày một lần, một lần đồng cân là đủ.
Bằng Dự mừng lắm, cầm ngay lấy. Trung Linh vội hỏi: Nè lão râu dê kia, ngươi có còn thuốc giải không? Ngươi bằng lòng giải độc cho Đoàn đại ca. Nếu như đưa cho người ta hết rồi, một khi Đoàn đại ca đưa cha ta tới, thì ngươi lấy gì mà đưa? Bằng Dự trong lòng cảm kích, lại kêu kêu tay nàng. Tư Không Quyền nói:
Cái đó
Trung Linh vội vã nói: Cái đó là sao? Ngươi không giải độc được cho Đoàn đại ca, ta không bảo gia gia ta giải độc cho ngươi đâu. Cô gái áo đen ngứa tay không thể chịu nổi, quát lên: Trời ơi Trung Linh à, không được lắm lời, Đoàn đại ca của ngươi không có chết đâu. Trung Linh nghe giọng quen tai, ồ lên một tiếng, quay sang nhìn, liền nhận ra ngay, vui mừng nói: A Mộc! Nàng lập tức nghĩ ra, vội vàng giơ tay bịt miệng lại. Tư Không Quyền lòng đầy lo âu, vội quỳ xuống nói:
Khởi bẩm hai vị thánh sư, thuộc hạ bị con thiểm điện điều của tiểu cô nương đầy căng phải, độc tính thật là lợi hại, xin nhị vị khai ân.
Bàn Dự nghĩ thầm, nếu như mình không cho y thuốc giải, chỉ sợ y đường cùng liều mạng, nên quay sang nói với cô gái áo đen:
Tỷ tỷ, cho y một chút linh đơn thánh dược của đồng mổ.
Tôi Không Quyền nghe nói linh đơn thánh dược của đồng mổ, trong bụng mừng quá, liên tiếp dập đầu xuống đất binh binh nói:
Đà tạ đồng mổ đại ân đại đức, thanh sư ân đức. Cả thầy 19 người bọn thuộc hạ đều bị độc, điều căm phải đó.
Cô gái nghĩ thầm: Ta làm gì có linh đơn thánh dược của đồng mổ? Có điều ta đang bị thương cả tay lẫn chân, muốn lo cho cả hai người này không phải dễ. Chi bằng nghe lời của Đoàn tiểu tử mà đánh lừa lão râu dê một chuyến vậy. Nàng lấy trong túi ra một cái bình nhỏ nói: Đưa ta đây. Tôi Không Quyền vội đáp:
Dần.
Y xòe tay ra, mắt nhìn xuống không dám nhìn thẳng. Cô gái đổ lên bàn tay y một ít bột màu xanh, nói: Uống vô một chút là giải độc. Nàng nghĩ thầm: Phấn thơm pha mặt của ta chế tạo đâu có dễ đâu, không thể cho ngươi nhiều được. Khi nàng vừa mở bình, Tư Không Quyền đã thấy hương thơm sực nức bay xông lên mũi. Y cả đời nghiên cứu thuốc men, nhưng cũng không đoán ra loại dược vật này. Đến khi bột thuốc để lên tay rồi, mùi thơm bốc ra khiến toàn thân thư thái. Nghĩ bụng, Thiên Sơn Đồng Mổ quả là thần thông quảng đại, linh đơn thánh dược này thật khác thường. Y mừng lắm, luôn mồm cảm tạ. Có điều tay đang đựng thuốc bột nên không dám khấu đầu. Đoàn Dự thấy mọi việc đã xong xuôi, bèn nói:
Tỷ tỷ, chúng mình đi.
Chàng đang khoái chí, quên cả giả tiếng. Cũng may bọn Tư Không Quyền không ai nghi ngờ gì. Tư Không Quyền nói:
Khải bẩm thánh sư, tả tử mục của Vô Lượng Kim chẳng biết trời đất, dám ngang nhiên kháng lệnh. Thuộc hạ vì trúng độc bị thương, đứt mất một cánh tay, nên việc chưa xong ngày được. Thật là phụ ân đức của đồng mổ, tôi đang chết muôn lần. Thuộc hạ xin lập tức thông suất bộ thuộc tấn công vào Kim Hồ Cung, xin thánh sư ở lại đốc chiến cho.
Đoàn Dự đáp:
cũng chẳng cần đâu, Kiếm Hồ Cung cũng không phải tấn công làm gì nữa, các người rút lui đi.
Tư Không Huyền sợ quá, vốn biết tính nết của đồng mổ, sứ giả nói năng càng dịu dàng thì sau này trừng phạt càng nặng. Xem chừng mấy câu này thánh sứ trách mình hành động bất lực, nên vội vàng nói:
thuộc hạ đang chết, mong thánh sứ trước mặt đồng mổ nói tốt cho vài câu.
Đoàn Dự không dám nói nhiều, vẫy tay một cái, cầm tay Chung Linh đi ra. Tư Không Quyền giơ cao bàn tay chứa phấn thơm, hai gối quỳ xuống, lớn tiếng nói:
thần đồng bàn cùng tống hai vị thánh sứ, cùng chúc đồng mổ lão nhân già vạn thọ thanh an.
Bọn băng chúng đứng đằng sau cũng nhất loạt quỳ xuống, đồng thanh cất tiếng:
thần đồng bàn cùng kính tống hai vị thánh sứ, cùng chúc đồng mổ lão nhân già vạn thọ thanh an.
Đoàn Dự đi được mấy trượng, thấy bấy nhiêu người cùng quỳ dưới đất, không khỏi tức cười, bèn lớn tiếng nói:
linh thú cùng chúc Tư Không Quyền lão nhân gia vạn thọ thánh an.
Tư Không Quyền nghe chàng nói thế, xem ra đảo ngược ý nghĩa lại, càng thêm ghê gớm, sợ đến mất vía, tưởng chừng muốn lăn ra bất tỉnh. Hai tên băng chúng ở đằng sau thấy băng chủ lão đảo, sợ linh đan dịu dược trong tay đổ mất, vội vàng tiến lên đỡ lấy tay y. Đoàn Dự cùng hai cô gái đi ra ngoài mấy chục trượng, không còn nghe thấy ban thần nông lao sao gì nữa. Chung Linh quýt sáo miệng liên tiếp gọi con chồn quay lại, nhưng không thấy đâu, bèn nói:
một tỷ tỷ, đa tạ hai vị đến cứu, nhưng mà tiểu muội muốn ở lại đây.
Cô gái hỏi:
ở lại đây để làm gì, chờ con chồn của ngươi à?
Chung Linh đáp:
không đâu, tiểu muội muốn ở lại đây chờ Đoàn đại ca, chàng đi mời cha muội tới giải độc cho bọn thần nông bang rồi.
Nàng quay lại nói với Đoàn Dự:
tỷ tỷ ơi, có thể cho muội một ít thuốc giải đoạn trường tán không?
Cô gái nói:
cái gã họ Đoàn kia không có trở lại nữa đâu.
Chung Linh hấp tấp nói:
không đâu không đâu, chàng nói đến là thế nào cũng đến mà, dẫu cho cha muội không chịu đi, Đoàn đại ca cũng sẽ quay lại một mình.
Cô gái nói: đàn ông con trai chỉ giỏi lừa dối, làm sao người tin lời của y được. Chung Linh ngẹn ngào nói:
Đoàn đại ca không lừa dối, không lừa dối muội đâu.
Đoàn Dự cười ha hả, lột chiếc áo choàng che trên đầu, nói:
Chung cô nương, Đoàn đại ca của cô quả là không lừa dối cô đâu.
Chung Linh sững sờ nhìn chàng, mừng không biết để đâu cho hết, nhào tới ôm chặt lấy cổ chàng, kêu lên:
mình không lừa muội.
Cô gái kia đột nhiên nắm cổ áo, nhấc Chung Linh lên để qua một bên, lạnh lùng nói:
không được làm như vậy.
Chung Linh sợ hãi, tuy trong bụng hết sức hoan hỉ, nhưng không dám trái lời, bèn hỏi:
một tỷ tỷ à, hai người làm sao mà gặp lại nhau?
Cô gái hừ một tiếng, không trả lời. Đoàn Dự nói:
thôi, mình vừa đi vừa nói chuyện.
Chàng lo ngại Tư Không Quyền thấy thuốc không linh nghiệm sẽ đuổi theo, cô gái nhảy lên lưng ngựa, tự mình đi trước. Đoàn Dự thuật sơ qua cho Chung Linh nghe những việc xảy ra, nhưng việc chàng bị cô gái hành hạ thì không nhắc đến, chỉ nói nàng đã cứu mạng mình mà thôi. Chung Linh lớn tiếng nói:
một tỷ tỷ à, chị cứu Đoàn đại ca, em thật không biết làm sao mà đền đáp.
Cô gái kia bực bội nói:
ta cứu y thì có liên quan gì đến ngươi hả?
Chung Linh quay sang Đoàn Dự le lưỡi, nhăn mặt làm trò. Cô gái lại nói:
này Đoàn Dự, tên ta không cần phải để con tiểu quỷ Chung Linh nói cho ngươi hay, tự mình nói là được rồi. Ta tên là Mộc Uyển Thanh.
Đoàn Dự nói:
à, họ đã hay, mà tên cũng đẹp quá.
Mộc Uyển Thanh nói:
có đẹp bằng tên ngươi, danh dự bại hoại không?
Đoàn Dự cười ha hả. Chung Linh cầm tay Đoàn Dự nói nhỏ:
Đoàn đại ca, mình tốt với muội quá.
Đoàn Dự nói:
chỉ tiếc là tìm không thấy con chồn của cô.
Chung Linh lại quýt thêm mấy tiếng, nói:
cái đó cũng không sao, đợi bọn ác nhân đi khỏi rồi muội sẽ quay lại tìm. Quỳnh đi với muội được không?
Đoàn Dự đáp:
được chứ.
Chàng nghĩ đến pho tượng ngọc trong sơn động, liền tiếp:
từ nay ta sẽ thường xuyên quay lại đây.
Mộc Uyển Thanh bực bội nói:
ngươi không cần phải đi, nó tự mình đi tìm con chồn là được rồi.
Đoàn Dự quay sang Chung Linh le lưỡi nhăn mặt, hai người cùng mỉm cười. Ba người thôi nói chuyện, chậm chậm đi thêm mấy dặm. Mộc Uyển Thanh đột nhiên hỏi:
Chung Linh, sinh nhật của ngươi là ngày 5 tháng 2 phải không?
Nàng ngồi trên lưng ngựa, nói chuyện mà không quay đầu lại. Trung Linh nói:
đúng rồi đó. Ủa, Mộc tỷ tỷ làm sao mà biết được?
Mộc Uyển Thanh giận quá, hậm hực nói:
tên Đoàn Dự này, ngươi không nói dối thì là gì hả?
Nàng giật dây cương, con hắc mai cui liền giọt lên trước. Bỗng từ hướng tây bắc có tiếng người hú lên, rồi phía đông bắc có người vỗ tay bốn cái. Một bóng người vụt qua, đến cách ba người chừng 7-8 trượng, đột nhiên đứng lại, giọng khàn khàn quát lên:
tiểu tiện nhân, xem ngươi còn chạy đi đâu.
Nghe giọng nói chính là Thủy Ba Ba. Ngay lúc đó, ở đằng sau cũng có tiếng người cười gằn. Đoàn Dự vội quay đầu lại, dưới ánh trăng sao mờ mờ thấy đó chính là binh Ba Ba, hai tay cầm song đao sáng lấp loáng. Thế rồi hai bên cũng thấy có người, bên trái là một ông già râu bạc, tay cầm ngang một chiếc xẻng sắt, bên phải là một hán tử con trẻ tay cầm trường kiếm. Đoàn Dự chợt nhớ hai người này cũng trong số những kẻ về đánh Mộc Uyển Thanh. Mộc Uyển Thanh cười khẩy nói:
các ngươi thật chẳng khác gì âm hồn bất tán, đã đuổi đến tận đây, quả là có chí khí lắm.
Bình Bà Bà đáp:
cái con tiểu tiện nhân có chui xuống đất, bọn ta cũng đuổi theo cho bằng được.
Nghe xoẹt một tiếng, Mộc Uyển Thanh đã bắn ra một mũi đoản tiễn. Gã cầm kiếm mắt tinh tay lẹ, liền giơ kiếm lên gạt đi. Mộc Uyển Thanh từ trên yên tung mình nhảy lên, xông thẳng vào lão già. Ông già đó tuổi tác đã cao, nhưng ứng biến thật là nhanh nhẹn. Tay phải vung lên, chiếc xẻng đã đâm nhớ vào Mộc Uyển Thanh. Mộc Uyển Thanh chưa rơi tới đất, chân trái đã điểm vào cán xẻng mượn sức, kiếm trên tay đâm luôn vào Bình Bà Bà. Bình Bà Bà vung đao gạt ra, ngạt cách một cái, đầu thanh đao đã bị kiếm của Mộc Uyển Thanh chém gãy. Tiếp theo, kiếm quang như một làn sương mỏng lao luôn xuống. Thủy Ba Ba vội vàng dung thiết trượng đánh vào sau lưng Mộc Uyển Thanh. Cô gái không kịp đả thương Bình Bà Bà, trường kiếm đập ngang, lưỡi kiếm đè vào vai Bình Bà Bà một cái, thân hình lại giọt trở lên. Nếu như nàng không phải tránh thiết trượng của Thủy Ba Ba, lưỡi kiếm thay vì tạt ngang mà đâm thẳng, Bình Bà Bà ắt đã bị đâm xuyên qua người. Trung Linh ở bên ngoài giơ tay giãy Đoàn Dự lia lịa kêu lên:
Đoàn đại ca, mau lại đây!
Đoàn Dự chạy vội tới hỏi:
cái gì vậy?
Trung Linh đáp:
thôi mình chạy đi.
Đoàn Dự đáp:
một cô nương đang bị người ta vây đánh, mình nỡ nào bỏ chạy.
Trung Linh đáp:
một tỷ tỷ bản lãnh cao cường lắm, chị ấy sẽ có cách thoát thân.
Đoàn Dự lắc đầu:
cô ấy vì cứu muội mà đến đây, nếu bây giờ mình bỏ cô ta mà đi, làm sao mà yên lòng được?
Trung Linh dậm chân nói:
huynh thật đúng là đồ gàn, chàng ở lại đây có giúp được gì cho một tỷ tỷ không hả? Tiếc thay, con Thiểm Điện Điêu của ta lại chưa có quay về.
Khi đó bốn người bọn Thụy Bà Bà và Mộc Uyển Thanh đang đấu đến lúc hăng. Thiết trượng của Thụy Bà Bà và thiết sản của ông già là binh khí dài, múa lên lộng gió nghe vù vù. Mộc Uyển Thanh tuy đang ác đấu nhưng vẫn nghe hết mọi phía. Những gì Trung Linh và Đoàn Dự nói với nhau đều lọt vào tai. Lại nghe Đoàn Dự nói tiếp:
Trung cô nương, cô đi trước đi. Nếu như ta phụ một cô nương thì không phải là đạo làm người. Một khi nàng không địch lại người ta, ta ở bên ngoài khuyên nhủ, biết đâu lại không vãn hồi được cuộc thế.
Trung Linh nói:
huynh ở đây chỉ chết uổng mạng thôi, chứ chẳng ích gì đâu. Thôi chạy mau đi, một tỷ tỷ không trách huynh đâu.
Đoàn Dự đáp:
nếu như không có một cô nương tốt bụng cứu cho, cái mạng này đã không còn nữa rồi. Chết trễ nửa ngày là sống thêm được nửa ngày, không phải là không ích gì.
Trung Linh vội nói:
huynh gàn bướng quá, cãi với huynh cũng chẳng đến đâu.
Nói xong nàng liền nắm tay Đoàn Dự lôi đi. Đoàn Dự kêu lên:
ta không đi, ta không đi.
Thế nhưng chàng bị Trung Linh lôi đi sền sệt. Bỗng nghe một Uyển Thanh cao giọng quát:
Trung Linh à, ngươi mau chạy đi, đừng có kéo y như vậy.
Trung Linh càng kéo Đoàn Dự nhanh hơn. Đột nhiên nghe xoẹt một tiếng, biếm tóc nàng run run, một đoạn tiễn đã cắm vào. Một Uyển Thanh quát lên:
nếu như ngươi không buông tay, ta sẽ bắn vào mắt ngươi bây giờ.
Trung Linh biết Mộc Uyển Thanh nói sao làm vậy, đành phải buông Đoàn Dự ra. Mộc Uyển Thanh lại quát lớn:
Trung Linh, mau cút về với cha mẹ ngươi đi, đi mau đi. Ngươi còn lẩn quẩn ở đây đợi Đoàn đại ca của ngươi, ta bắn ngươi 3 mũi tên đó.
Miệng tuy nói nhưng tay không chậm lại chút nào, liên tiếp gạt những binh khí tấn công ra. Trung Linh không dám cãi, quay sang nói với Đoàn Dự:
Đoàn đại ca, huynh phải cẩn thận đó.
Nói xong, cô gái ôm mặt chạy vào trong bóng tối. Một Uyển Thanh đuổi được Chung Linh đi rồi, lượn qua lượn lại trong vòng dây của bốn người, vết thương trên đùi ngâm ngẫm đau. Đột nhiên biến đổi kiếm chiêu, từng dần kiếm quang dùng dục như sao băng. Bỗng nhiên ông già kêu oái lên một tiếng, bên sườn trúng kiếm. Một Uyển Thanh liên tiếp đâm ra ba nhát, ép cho Thụy Ba Ba và gã cầm kiếm phải nhảy ra khỏi vòng để tránh. Mũi kiếm quay trở lại quấn chặt lấy Bình Ba Ba. Chỉ trong khoảnh khắc, Bình Ba Ba đã bị ba vết thương, nhưng mụ không coi vào đâu, vẫn lăn xả vào Mộc Uyển Thanh như một con hổ điên. Ba người kia quay trở lại đấu tiếp. Bình Ba Ba xông được vào gần bên Mộc Uyển Thanh, đoạn đao trong tay đâm vào đùi nàng. Mộc Uyển Thanh giơ chân đá mụ ta lăn cù, nhưng ngay khi đó thiết trượng của Thụy Ba Ba phóng tới giữa hai lông mày. Mộc Uyển Thanh vội vàng thu kiếm trở về, gạt trượng ra, thuận thế đâm luôn vào giữa ngực kẻ địch. Thụy Ba Ba nghiêng người tránh né, dung gậy lên gạt. Một Uyển Thanh thở hắt ra một hơi, toàn biến chiêu. Đột nhiên nghe sột một cái, vài cái đau nhói. Thì ra lão già sau khi bị thương rồi không còn sử thiết sẵn được nữa, liền rút búa sắt thừa cơ chém một nhát vào vai một Uyển Thanh. Một Uyển Thanh quật ngược lại một chưởng, đánh cho mặt lão già nát bấy, lập tức chết ngay. Bọn Thụy Ba Ba lúc ấy đã tiến lên giáp kích. Bình Ba Ba kêu lên: "Cái con tiểu tiện nhân bị thương rồi, không cần bắt sống, giết nó cũng được." Đoàn Dự thấy Mộc Uyển Thanh bị thương, trong lòng hoảng hốt, lại sử dụng trò cũ, xông lên ôm xác lão già quật vào, nhưng vướng phải bốn người nên không tiến lên được. Trong cơn gấp gáp, cởi chiếc áo choàng ra, xông vào múa lên, chụp được lên đầu Bình Ba Ba. Bình Ba Ba không nhìn thấy gì, kinh hãi quá, vội giơ tay ra gạt đi, nhưng quên mất trong tay mình đang cầm đoạn đao, nên tự chém phải mặt mình, kêu lên oai oái như heo bị chọc tiết. Mộc Uyển Thanh không có thì giờ rút búa ra khỏi vai, cố nhìn đâu, gấp rút công luôn hai kiếm về phía Thụy Ba Ba, lại đâm một nhát vào Hán Tử Sử Kiếm. Ba chiêu đó thật tuyệt diệu. Bên má phải của Thụy Ba Ba bị rạch một đường, còn Hán Tử cầm kiếm cũng bị mũi kiếm xẹt ngang cổ. Hai người tuy bị thương nhẹ, nhưng những nơi trúng kiếm đều là những bộ vị yếu hại. Trong cơn kinh hoảng, vội vàng nhảy qua một bên, giơ tay sờ tử vết thương. Mộc Uyển Thanh kêu thầm: "Tiếc quá, không giết được hai đứa này." Nàng hít một hơi chân khí, cất tiếng hú lên. Con hắc mai côi liền chạy tới. Mộc Uyển Thanh nhảy giọt lên, thuận tay nắm cổ áo Đoàn Dự để lên yên. Hai người cưỡi chung một con ngựa chạy giọt về hướng tây. Chạy chưa đầy 10 trượng, trong rừng bỗng có tiếng người reo hò, hơn 10 người xông ra chặn ngang đường. Đứng giữa là một lão già cao lớn quát lên:
"Tiểu tiện nhân, lão già đợi ngươi ở đây lâu rồi."
Y dùng tay toan nắm dây cương của hắc mai côi. Một Uyển Thanh tay phải vươn ra, 3 mũi đoạn tiễn bắn ra cùng lúc. Trong đám người, 3 kẻ trúng tên lập tức ngã lăn ra. Lão già kia còn đang sững sờ, một Uyển Thanh liền giật cương của hắc mai côi theo chỗ trấn trên hàng rào người giọt qua. Những người đó sợ độc tiễn của nàng ghê gớm, tuy chạy đuổi theo nhưng ai cũng lo múa binh khí giữ mặt, nên hai bên càng lúc càng xa. Chỉ nghe đoàn người nhao nhao mắng chửi:
"Ta ở đâu lại để nó chạy mất rồi? Dù cho người có chạy lên trời, ta cũng phải bắt được thì được, đem về lột da cắt gân, tất cả đuổi theo."
Trên núi vô lượng, đường đi ngoằn ngoèo, lượn bên đông dòng bên tây, không dễ gì nhận định được phương hướng. Một Uyển Thanh để cho con hắc mai côi ở trong núi chạy đâu thì chạy. Đến một mỏm núi cao, trước mặt lại là một hang sâu, đang dục ngựa quay lại tìm đường ra. Đột nhiên ở phía trước có tiếng người:
"Con ngựa chạy tới đó rồi, theo hướng này đuổi, tiểu tiện nhân quay lại rồi."
Một Uyển Thanh đã bị thương, không còn hơi sức mà đánh tiếp, vội vàng quay đầu ngựa ra phía khác, theo con đường dốc phía bên phải mà đi. Lúc này không còn đường xá, mà gặp đâu theo đó. Cũng may hắc mai côi là loại thân mã, trên triền núi đầy đá lởm chởm mà vẫn chạy như bay. Lại đi thêm một hồi nữa, chân trước hắc mai côi bất tình lình quẹo xíu, đầu gối va vào nham thạch, chân khập khiễng bước bắt đầu loạng choạng, nó chạy chậm hẳn đi. Đoàn Dự trong bụng lo lắng nói:
"Một cô nương, để ta xuống đi."
một mình cô dễ thoát thân hơn. Bọn họ với ta không tù không quán, dù có bắt được ta chắc cũng không làm gì.
Một Uyển Thanh hừ một tiếng nói:
Ngươi mà biết cái gì? Ngươi là người đại lý, nếu như họ bắt được ngươi lập tức chém cho mấy nhát bây giờ.
Đoàn Dự nói:
Vậy thì lạ lùng thật đó, người đại lý biết là bao nhiêu, làm sao giết hết được. Cô nương cứ chạy trước là hơn.
Một Uyển Thanh thấy trên đầu vai đau nhói từng chập, nghe Đoàn Dự cứ lải nhải mãi, cấu tiếc nói:
Ngươi có câm mồm đi không, đừng có nhiều lời.
Đoàn Dự đáp:
Thôi được, cô để ta ngồi sau lưng đi.
Một Uyển Thanh hỏi:
Để làm gì?
Đoàn Dự đáp:
Chiếc khăn choàng của ta chụp lên đầu mụ mập kia rồi.
Một Uyển Thanh hỏi:
Vậy thì sao?
Đoàn Dự đáp:
Quần ta bị thủng một lỗ lớn, ngồi ở trước mặt cô thở cả quả là vô lễ với cô nương rồi.
Một Uyển Thanh dường như vết thương đau không chịu nổi, nghiến răng đưa tay nắm lấy vai Đoàn Dự bóp một cái, khớp xương kêu lên răng rắc, quát lớn:
Ngươi câm mồm đi.
Đoàn Dự đau quá vội nói:
Được rồi, ta không nói nữa.
Chạy được mấy dặm, Hắc Mai Côi trèo lên một dốc núi dài, thấy núi hiểm trở nên con ngựa đi chậm lại. Đằng sau tiếng người hò hét đuổi theo vẫn văng vẳng truyền tới. Đoàn Dự kêu lên:
Hắc Mai Côi ơi, hôm nay ngươi quả là khổ sở, phiền ngươi chạy nhanh hơn một chút được chăng?
Chạy được chừng một dặm, đột nhiên khe núi hiện ra rộng tới mấy trượng, sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Con Hắc Mai Côi hí lên một tiếng hãi hùng. Đang lúc chạy vội, nó bỗng đứng sững rồi lùi lại mấy bước. Một Uyển Thanh thấy phía trước không còn đường chạy, mà đằng sau lại có quân đuổi theo, thật là mười phần nguy ngập. Nàng hỏi Đoàn Dự:
Ta phải phóng ngựa nhảy qua khe, ngươi có dám mạo hiểm theo ta không, hay là muốn ở lại đây?
Đoàn Dự nghĩ thầm:
Lưng ngựa bớt đi một người, con Hắc Mai Côi hẳn nhảy được dễ hơn.
Rồi chàng đáp:
Cô nương hãy qua trước, rồi ném dây qua đây cho ta.
Một Uyển Thanh quay lại, thấy những người đuổi theo chỉ còn cách chừng vài chục trượng, nói:
Như vậy là không kịp rồi.
Vừa nàng lùi ngựa lại vài bước, ôm tồn bảo:
Hắc Mai Côi, ngươi ráng nhảy qua khe nhé.
Đoạn vỗ nhẹ vào bụng ngựa hai cái, con Hắc Mai Côi tung bốn gió chạy ra bờ khe, đem toàn lực nhảy giọt một cái, chân trước gắng gượng bám được vào bờ bên kia. Nhưng khe núi rộng quá, đêm hôm trước nó đã phải chạy suốt đêm, chân lại đang bị thương, gió sau không tài nào mà nhoai lên được, mình cứ tụt dần xuống. Một Uyển Thanh ứng biến mau lẹ, cắt ngay Đoàn Dự nhảy ra khỏi lưng ngựa. Thân Đoàn Dự chạm mặt đất trước, một Uyển Thanh loạn choạng té theo. Đoàn Dự sợ nàng bị thương, giơ hai tay ra đón, ôm choàng ngay lấy. Con Hắc Mai Côi hí lên những tiếng cực kỳ thê thảm, nó rớt xuống vực sâu muôn trượng, còn sống làm sao được. Một Uyển Thanh vô cùng xúc động, hất tay Đoàn Dự chạy ra bờ khe. Chỉ thấy sương phủ đầy vực, bóng con Hắc Mai Côi chẳng thấy đâu. Bỗng nàng thấy đầu óc choáng váng, trời đất như quay cuồng đảo lộn, chân tay rã rời, mặt mũi tối tăm, ngã quay xuống đất. Đoàn Dự cả kinh, sợ nàng lăn xuống vực thẳm, vội nắm giữ lại. Thấy mắt nàng nhắm nghiền, thì ra đã ngất đi. Chàng còn đang hoang mang, chưa biết tính làm sao, chợt nghe bờ bên kia có tiếng hô lớn:
Bắn! Bắn! Giết chết cả hai đứa đó đi!
Đoàn Dự ngoảnh đầu nhìn qua bờ đối diện, thấy 7-8 người. Chàng cúi xuống, ôm lấy một Uyển Thanh mà chạy. Đột nhiên đánh dù một tiếng, một mũi tên bay sát bên tai chàng. Chàng đi được mấy bước, cúi thấp người xuống, ẩm sốc một Uyển Thanh lên để chạy, thì lại một mũi tên bay vào trên đầu. Chàng thấy mé bên trái có tảng đá lớn, liền cố chạy tới đó, nấp vào phía sau. Giây lát bên tai vèo vèo không ngớt, vô số ám khí đập vào tảng đá rồi bắn tung ra. Đoàn Dự sợ quá không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên đánh bịch một tiếng, một hòn đá liền tới, bay qua tảng đá lớn, rớt xuống bên mình chàng. Người ném tất phải có sức mạnh ghê gớm, vì hòn đá lớn thế mà liền xa tới mấy chục trượng, chỉ vì xa quá nên không chính xác. Đoàn Dự nghĩ thầm chỗ này chưa yên thân, bèn bế một Uyển Thanh lên, nín hơi chạy một mạch hơn 10 trượng. Liệu chừng các thứ ám khí đoản tiễn không thể phóng tới được nữa, chàng đứng lại nghỉ, thở một lúc
tìm chỗ đất có cỏ êm đặt một uyển thanh xuống, vừa nấp vào sau những mô đá lớn quan sát. Bờ khe bên kia lố nhố người đang múa tay qua chân, chỉ trỏ bàn tán ầm ĩ. Lúc thuận gió, Đoàn Dự nghe rõ toàn là những tiếng chửi rủa quát tháo. Chàng liệu chừng chúng chưa có cách nào sang ngay được, nhưng lại nghĩ thầm,
nếu chúng đi đường vòng tìm được đến đây thì hai mạng chúng ta khó mà thoát.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 6 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì ekip thực hiện